Thứ 12, Khương Kiến Long. Ông Khương Kiến Long, người Ngô Quyền, tánh hào hiệp, gặp năm đói kém, ông đem hết tư sản để chẩn bần, do đó nhà bèn trở nên nghèo. Ông học nhãn khoa để sanh nhai, ông vốn thích thuật trường sanh, tức là tu tiên. Một đêm nọ, ông mơ thấy mình đến một chỗ núi cao hang thẳm, gió lạnh thổi rợn người. Ông vội tìm người, thoạt trên không tràn phan đầy trời. Trên kiệu báo một người ngồi kiết già, thân cao lớn, ánh sắc vàng. Ông chắp tay ngước mặt khẩn cầu: "Tôi vì tội chướng nhiều nên đi lạc vào chốn hiểm địa này, xin ngài cứu cho." Người thân vàng hỏi: "Ông chịu phát nguyện không?" Ông cúi lại thưa: "Từ nay trở đi, Kiến Long này nguyện làm tôi con nhà Phật." Người thân vàng bảo: "Tốt lắm, ngày mai sẽ có tỳ kheo chỉ dẫn ông tu hành, cẩn thận chớ bỏ qua." Ông bỗng choàng thức dậy, sáng ngày quả thiệt có sư tăng đến nhà. Ông hỏi phương pháp tu hành, sư nói cốt yếu tu hành không gì qua niệm Phật. Người có thể niệm Phật quyết định sanh Tây Phương, người có thể niệm Phật đặng bậc bất thối chuyển, người có thể niệm Phật chóng thành chánh giác. Kiến Long mừng lắm, từ đó mỗi ngày ông niệm Phật trên 1.000 câu. Tiếng niệm Phật của ông rất thanh và rất lớn, vang suốt cả xóm làng. Năm Càn Long thứ 43, tháng 8, ông nhóm bệnh nhẹ, bảo các con rằng: "Cha nhất tâm cầu sanh Tây Phương, không còn quyến luyến chi khác." Đến ngày rằm, ông biên bài kệ: "Thoát hẳn ngũ trược khổ, vãng sanh cực lạc độ. Hoa báo sáng đẹp tròn, một niệm lên giác lộ." Giờ ngọ ngày 16, ông an lành niệm Phật mà mất, thọ 75 tuổi. Trích ở Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Thứ 13, Trầm Bính. Ông Trầm Bính tự Kính Phu, người Trường Châu. Năm 15 tuổi ông mang bệnh suyễn, đến năm 30 tuổi bệnh thêm nặng. Ông phát tâm xuất thế niệm Phật rất chí thiết. Năm 50 tuổi bệnh càng trầm trọng, từ tháng Giêng đến tháng 5 nằm liệt nơi giường. Ông thệ ăn chay trường. Dương Quảng Văn đến thăm bệnh, khuyên ông trì kinh Kim Cang. Quảng Văn đỡ ông ngồi dậy, chỉ cho ông đọc trọn quyển. Đến ngày thứ 3, thời mỗi ngày ông đọc được 3 quyển. Nửa tháng sau, thời ông lành bệnh. Từ đó về sau, cứ mỗi ngày ông tụng 3 quyển kinh Kim Cang và không ngớt niệm Phật. Ban đêm ông thường ngồi niệm đến sáng, bệnh suyễn dần dứt mà lưng lại còm. Sau đó 5 năm, một đêm nọ giữa lúc tịnh tọa niệm Phật, ông phát nguyện thệ thành chánh giác, độ tất cả mọi loài. Liền đó xương sống bỗng kêu răng rắc, lưng bèn ngay thẳng như người thường, rồi ông đến thọ ngũ giới với đại sư Lữ Định. Ông thường nói vạn vật trong thế gian sanh diệt không dừng, chỉ có một câu A Di Đà Phật là an ổn nhất. Ông lại nói công phu niệm Phật của mình rất đặng đắc lực. Trong những lúc bệnh nặng, cả thân đau khổ, chỉ một câu Phật sành sẻ nơi tâm không hề quên hở. Năm Càn Long thứ 46, tháng 11, bệnh sơ sài vài ngày. Sáng sớm ngày 30, sau khi súc miệng rửa mặt xong, ông ngồi kiết già xoay mặt về Tây Phương mà niệm Phật. Vợ lại đứng gần, ông khoát bảo đi. Một lát sau, thấy ông ngồi yên lặng quá lâu, người nhà lại xem, thì ra ông đã qua đời rồi. Vợ ông cũng trường trai niệm Phật rồi xuất gia làm ni. Trích ở Nhị Lâm Cư Hầu Tập. Thứ 14, Trầm Trung Húc. Ông Trầm Trung Húc, người Ngô Quyện, một danh y triều Thanh. Ông rất thích bố thí, với người bệnh nghèo không lấy tiền thuốc mà còn giúp tiền gạo là khác. Vợ mất sớm, ông không chấp nối, mỗi ngày xuyên tu tịnh nghiệp. Hoặc nơi đầu đường, hoặc bên cầu, hoặc ở chỗ đô hội, ông đều biên danh hiệu Đức A Di Đà Phật và những lời thiết yếu để khuyên người niệm Phật. Khi gặp người bệnh nguy nặng, ông than thở bảo: "Sức tôi không cứu nổi, biết làm sao?" Người bệnh khóc cầu, ông nói: "Tất phải niệm Phật, Tây Phương cực lạc thế giới có Đức A Di Đà Phật. Nếu người chí tâm xưng niệm, thời diệt được tội nặng sanh tử trong vô lượng kiếp. Người có tin không?" Người bệnh đáp: "Vâng." Ông lại hỏi: "Có thể chuyên tâm niệm Phật không?" Người bệnh lại phân dạ. Ông nói: "Nếu thiệt được như thật như vậy, thời bệnh có thể chữa được." rồi ông cho thuốc luôn luôn được công hiệu một cách phi thường. Do đó người tin theo ông mà phát tâm ăn chay niệm Phật rất đông. Năm trên 70 tuổi, ông chánh niệm an tường mà mất. Ngót mấy mươi năm sau, người xứ ấy khi luận hàng cư sĩ tu tịnh nghiệp, tất để ông vào bậc nhất, trích ở Nhị Lâm Cư Hậu Tập. Thứ 15, Quỷ Định Quốc. Ông Quỷ Định Quốc, hiệu Tỉnh Trai, người Minh Châu, chức học vụ tại Châu. Ông vốn người tu tịnh nghiệp, lập hội Tây Quy. Năm Gia Thới, ông cất tịnh đồ viện tại Tiểu Giang, xây tháp đá nơi ao để chứa xương cốt người trong xứ. Mỗi tháng ngày mùng 8 và 18 họp tăng và tục nơi viện tụng quán kinh và niệm Phật. Ông khắc niệm Phật đồ để khuyên nhắc mọi người niệm Phật. Kế công một thợ rèn năm 70 tuổi bị bệnh mù, lãnh đồ niệm Phật. Niệm đủ 4 bức đồ, thời cặp mắt tỏ sáng như thường. Trọn 3 năm ông kế niệm mãn được 17 bức đồ. Một hôm giữa lúc niệm Phật, ông kế bỗng chết. Nửa ngày sống lại bảo con rằng cha đã được thấy Phật và Bồ Tát ở cực lạc thế giới. Quỷ học dụ là người dẫn đạo cho cha tu hành, nên chia công đức 6 bức đồ tặng ngài và tạ ơn ngài thế cha. Dặn xong, ông hướng về Tây Phương đoan tọa mà mất. Năm Gia Định thứ 4, ông Định Quốc mơ thấy Thanh Đồng bảo rằng Đức Phật sai tôi đến cho ông hay, sau 3 ngày ông sẽ sanh về cực lạc. Đến kỳ ông tắm gội thay áo rồi đoan tọa xướng hiệu Phật mà từ trần. Trích ở Phật Tổ Thống Kỷ. Quỳnh Thừa Huệ. Ông Quỳnh Thừa Huệ, người Hàng Châu, có chí tiết không theo lệ tục. Ông thờ mẹ rất hiếu, tánh thích bố thí. Gặp ai không áo, ông liền cởi áo mình đương mặt mà cho. Gặp người thiếu ăn, ông liền trút hết tiền trong túi mà tặng. Văn Khải Sơ, em vợ của ông, dắt ông đến chùa Vân Thê quy y với Liên Trì Đại Sư, pháp danh là Tịnh Minh. Về sau, ông mang bệnh thổ huyết tròn 3 năm, bệnh thêm nặng. Văn Khải Sơ đến thăm khuyên niệm Phật. Vì đương đau mệt quá, ông không niệm. Khải Sơ to tiếng bảo, nếu anh chết, thời cái mà hiện tại nhận biết đau khổ đây, nó sẽ về đâu? Ông giật mình hỏi, thế thời phải làm sao? Khải Sơ bảo, không gì hơn niệm Phật. Ông hỏi, cậu bảo tôi niệm tự tánh A-di-đà hay cực lạc A-di-đà? Khải Sơ gạn lại, thế anh cho là hai ư? Ông tỉnh ngộ, liền thỉnh Huệ Văn Pháp Sư đến nhà làm lễ thượng tượng Phật. Pháp Sư giảng giải nhân duyên tịnh độ, ông mừng lắm, cầu Pháp Sư xuống tóc thọ giới sa di. Khi thọ giới xong, ông dặn thân quyến không được đến gần, chỉ để một người trai trẻ săn sóc ông thôi. Rồi ông chuyên tâm niệm Phật và tụng thầm kinh Pháp Hoa. 7 ngày sau, tất cả người nhà đều nghe mùi hương sen thơm ngát. Ông mỉm cười nói rằng không đem đến một món, không mang đi một vật. Trăng tròn lên đỉnh núi cao mới thật là bổn lai diện mục. Ông bảo người thỉnh chư sư tăng niệm Phật, cùng sắm hoa quả cúng Phật. Khi chư tăng đọc bài phát nguyện khệ thủ Tây Phương, đến đoàn phóng quang tiếp dẫn thùy thủ đề huệ. Ông vụt trỗi dậy, ngồi ngay thẳng, vẻ mặt hân hoan, mắt chăm nhìn tượng Phật mà tạ thế. Trích ở Hám Sơn Mộng Du Tập. 17. Văn Khải Sơ. Ông Văn Khải Sơ, người đồng hương với Quỳnh Thừa Huệ, thuở trẻ thường đau ốm. Ông phát tâm muốn thoát khỏi sanh tử, bèn đến Vân Thê quy y với Liên Trì Đại Sư, lãnh thọ pháp môn niệm Phật, pháp danh là Đại Thành. Ngài Liên Trì Đại Sư viên tịch, Đức Thanh Đại Sư đến Vân Thê điếu tang. Khải Sơ đảnh lễ cầu xuống tóc xuất gia. Đức Thanh Đại Sư bảo, tứ đại còn không câu phược được Phật tánh, huống là mớ tóc mà làm trở ngại được ư? Ông có bổn phận phụng dưỡng cha mẹ, chưa nên xuất gia, ông bèn thôi. Ít lâu sau nhiễm bệnh, ông nói: tôi sẽ thẳng về Tây Phương, bệnh không can gì. Đến khi bệnh nặng, tinh thần hung loạn không tự chủ được, ông lo sợ lắm, bảo người thỉnh chư tăng đến trợ niệm. Qua ngày sau vẫn hung loạn như cũ. Ông chậm hậm nói: gốc rễ sanh tử chẳng phải người khác nhổ thế cho được. Rồi ông gượng bệnh đứng dậy, tự đi rửa mặt súc miệng. Sau khi mặc áo xong, ông đến quỳ trước bàn Phật, đốt liều hương nơi cánh tay, cầu ái sám hối suốt cả đêm không biết mỏi mệt. Đến sáng ông về phòng ngồi, thời tâm thần an định, minh mẫn và thánh cảnh hiện tiền. Ông liền cầu chư sư tăng xuống tóc, rồi mặc cà sa, từ biệt mọi người mà mất. Được tin, Đức Thanh Đại Sư khen rằng ông Văn Khải Sơ đáng gọi là liệt trượng phu đại dũng mãnh vậy. Thứ 18, Trung Húc và Thiện Hòa. Trương Trung Húc, người nhà Đường, sống với nghề làm thịt gà. Khi sắp chết, thấy người lùa bầy gà đến hô: mổ mổ. Bầy gà xúm mổ Húc, mặt vắt đều chảy máu ròng ròng, đau không chịu nổi. Sa môn Hoằng Đạo hay tin, bèn đến trương tượng Phật khuyên Húc niệm Phật. Ông Húc liền chí tâm hăng hái niệm. Được một lát, bỗng có mùi hương lạ thơm ngát cả nhà. Bầy gà biến mất, máu hết chảy, ông Húc đoan tọa mà mất. Trương Thiện Hòa cũng người nhà Đường, làm nghề giết bò. Lúc bệnh ngặt, thấy vài mươi con bò đến nói tiếng người rằng: mày giết chúng tao phải đền mạng. Ông Hòa hối vợ thỉnh sư tăng. Sư tăng bảo: trong quán kinh nói, nếu chúng sanh nào gây tạo ác nghiệp đáng đọa vào ác đạo, mà chí tâm xưng niệm A Di Đà Phật đủ 10 niệm, thời tiêu tội được vãng sanh cực lạc thế giới. Ông Hòa nói: lửa địa ngục đến rồi, không thể chờ lư hương được. Ông liền tay tả cầm lửa, tay hữu cầm hương, hướng về Tây Phương to tiếng niệm Phật. Chưa đầy 10 hơi, ông bỗng nói: Phật đã đến trao cho tôi tòa sen báo. Dứt lời liền tắt hơi. Trích ở Phật Tổ Thống Kỵ. D4, chư tín nữ. 1. Liên Tạng Ba Bà. Điền Bà, người ở trại ruộng tại Thới Châu, vợ chồng quy tín Tam Bảo, thường tạo tượng Phật, phóng sanh, trai tăng, bố thí. Ông chồng mỗi ngày tụng kinh Pháp Hoa, bà chỉ chuyên niệm Phật. Tu hành như vậy hơn 20 năm. Ngày 23 tháng 8 năm Thuận Trị thứ 14, bà bảo người con trai mau đi đón hai em gái về, vì bà sẽ về Tây Phương nội ngày ấy. Khi đủ mặt thân quyến, bà khuyên bảo mọi người ở lại gắng lo tu trì. Cả nhà đều rơi nước mắt, bà ngâm kệ: 56 tuổi đại sự xong, chồng con thân thuộc mửa buồn lòng. Nay tôi thẳng bước về cực lạc, trí huệ bờ kia sáng sạch trong. Dứt lời Điền Bà ngồi kiết già chắp tay mà mất. Tưởng Thị, người hưng quá, năm 40 tuổi chồng chết. Chôn cất xong thì khóc mà nói với con trai rằng: khi vô thường đến không ai thế cho ai được. Ví như bây giờ mẹ chết, con cũng không làm sao được. Từ nay về sau mẹ quyết trì trai niệm Phật, không quản đến việc gì khác. Người con trai thuận ý mẹ, cất am tranh gần bên nhà cho mẹ ở. Thị bèn cấm túc niệm Phật trọn 5 năm. Ngày 20 năm Thuận Trị thứ 17, thị bảo mua ván đóng khánh, vì thị sẽ về cực lạc nội ngày 23. Thị từ biệt các người thân hữu. Đến kỳ, thị vào ngồi trong khánh niệm Phật mà mất. Một lát sau, từ trong thân của thị bỗng phát lửa thiêu cả thay lẫn khánh. Mụ Hà, người Thường Châu, cùng chồng là ông Phan Thượng Cao đồng tu tịnh nghiệp. Mỗi ngày một tụng kinh Kim Cang, sớm tối lễ sám niệm Phật hồi hướng nguyện sanh cực lạc. Năm Khang Hy thứ 17, tháng 7, mù có bình. Mù định đến giờ ngọ, ngày 29, thời vạn sanh. Ngày 29, con cái đều họp đủ, cùng mời các đạo hữu đến nhà, đồng thanh niệm Phật. Thiệt đến giờ ngọ, mụ hà, vui vẻ mà qua đời. Trích ở bộ Liên Tạng. Thứ hai, hai cô gái. Cô Quỳnh Tuấn, mồ côi từ thuở bé, mỗi ngày cô theo bà nội lại Phật và tụng kinh, lớn lên hứa gả cho nhà họ Lục. Cô bỗng phát bệnh nặng, cô quyết chí xuất thế, bảo người dìu đỡ lại Phật sám hối. Chàng rể được tin đến thăm, người nhà muốn dắt đến bên giường, cô khoát tay không cho. Chiều hôm ấy, khi thỉnh chư tăng đến nhà thọ giới xong, cô gọi chàng họ Lục mà bảo: từ nay nhân duyên đoạn tuyệt, chớ có nhớ tưởng, anh cũng sớm hồi đầu, đừng mê sai mãi. Dứt lời, cô xin chư tăng xuống tóc. Cạo tóc xong, cô xá sư tăng ba xá tạ ơn, rồi cô liền đoan tọa mà mất. Hơn một giờ sau, thân cô vẫn không nghiêng ngả. Qua ngày sau, người nhà thay áo cho thay cô, trong thay bỗng phát ra mùi thơm lạ, trên má và chân mày chiếu ánh sáng màu hồng. Con gái ông Vương Kinh Thạch ở Giang Tô hứa gả cho Từ Cảnh Thiều. Năm 17 tuổi, cô trường trai thọ giới, sớm tối lễ tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Không bao lâu, Cảnh Thiều mang bệnh rồi chết. Ngày tiếp được thiệp tang, cô liền mặc áo vải, mang dép rơm, cất nhà ở riêng, chuyên tu được 5 năm. Một hôm, cô từ biệt thân thuộc, hẹn đến ngày trùng cửu thời về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Đến kỳ tai tả, cô kiết ấn, đứng thẳng người mà qua đời. Trích ở tập Âm Chất Văn Chú Thích của Hà Sĩ Viên. Thứ ba, Từ Thị. Từ Thị người Tòng Giang, vợ ông Dương Phất Trai. Năm 32 tuổi, Thị ăn chay trường, niệm Phật và trì chú Đại Bi cầu sanh Cực Lạc Thế Giới. Mỗi ngày sáng sớm, Thị thắp hương niệm Phật 1000 câu, trì chú 21 biến, rồi sau mới lo liệu việc nhà. Tối đến, Thị nhiếp tâm niệm Phật. Thị tu hành như vậy trọn 29 năm, không sót một ngày. Mùa hạ năm Càn Long thứ 35, Thị nhóm bệnh nhẹ. Sáng sớm ngày mùng 8 tháng 6, Thị khóa tụng như thường. Khi trì chú được một khắc, người nhà nghe tiếng tụng niệm của Thị vang ra khỏi ngõ nhà, lấy làm lạ, bèn vào phòng thờ Phật xem, thì Thị đã đoan tọa mỉm cười mà mất rồi. Lúc đó nhằm tiết nóng nực, đến ba ngày sau, nhan sắc thay của Thị vẫn tươi như sống. Khi đốt y phục của Thị, tất cả những ngọn lửa đều hiện thành những hoa sen năm màu. Ai trông thấy cũng khen là sự lạ trong đời. Trích ở Nhiễm Hương Tập. Thứ tư, Tọa Quá Am. Vợ một chiến sĩ ở Tòng Giang quá chồng không con, ở một gian nhà lá phía nam chùa Phổ Chiếu. Mụ tánh trách chất trực, thấy phụ nữ có lỗi, mụ tất chỉ trích tận mặt. Vì thế hàng phụ nữ nơi ấy phần đông đều kính nể mụ. Mỗi ngày mụ tụng niệm có khóa trình, sáng sớm tụng hai biến kinh Kim Cang, rồi mới lo công việc sanh nhai. Tối đóng cửa niệm Phật, mụ tu trì như vậy mãi đến già không bê trễ. Một hôm có vị sư tăng đi ngang qua trước nhà, mụ chắp tay hỏi: tôi nghe Kim Cang Bất Hoại Thân, người tụng kinh này xác thịt cũng được không hư hoại, có phải không đại đức? Sư tăng đáp: phải. Mụ liền đoan tọa mà từ trần nội trong ngày ấy. Nhà nghèo không có đồ liệm, thay ngồi trần tròn 3 ngày, dầu tiết nóng nực mà không biến đổi, mùi hương lạ thơm ngát cả nhà. vợ của đề đốc Dương Công Thiệp đích thân đến nhà Lo Ma Chai, dựng một tu viện ngay trên khoảnh đất ấy, lấy hiệu là Tọa Quá Am, am chết ngồi, dùng vải sơn quấn gói thay của mụ hoàng tại am, đến nay còn nguyên vẹn. Chú thích: đến nay là đến lúc Quyển Như đại sư soạn bộ Nhiễm Hương Tập vào thời Đạo Quang triều Thanh, tính ra cũng được lối 100 năm. Ít lúc sau, có vợ một quan chức tại xứ, chồng chết, đến tu nơi am ấy, mỗi ngày chuyên lo niệm Phật tròn 50 năm, chân không bước ra khỏi ngõ am, trừ một lần đi qua Đại Hùng Sơn lễ Khê Cốc Hòa Thượng cầu thọ giới pháp. Năm mất mùa, bà nấu cỏ mà ăn, hàng phụ nữ có cúng dường, nếu là người không tốt thời thà chịu đói, chứ bà quyết không lạnh. Trước sau có thâu đệ tử 2-3 người, vì khổ quá chịu không nổi nên đều bỏ đi cả. Tuổi càng già, công phu lễ niệm của bà càng thêm tinh tấn. Năm gần 90 tuổi, không bệnh, bà niệm Phật an lành mà tịch. Bấy giờ nhằm khoảng niên hiệu Càn Long triều Thanh, trích ở Nhiễm Hương Tập. Thứ năm, mụ Tào. Mụ Tào thân mẫu của ông Bá Thiên Hộ ở Thường Châu. Thiên Hộ tánh thích làm việc phước thiện, kính thờ Lữ chân nhân. Ông thường gạn hỏi tiên thuật nơi chân nhân và ưa lặng lòng đoan tọa. Một hôm ông qua Tô Châu, được người tặng cho tập Tây Phương Sát Chỉ. Trong tập ấy có đoạn Bát Tiên Thuật chỉ huy tịnh độ. Thiên Hộ mới bắt đầu nơi Phật Thừa nhưng vẫn còn nghi, bèn đem hỏi chân nhân. Lữ chân nhân bảo ông còn ngờ gì nữa, khi đại tam tai đến, bọn thiên tiên chúng ta cũng không có đường nào trốn thoát, lạc bang rất thanh tịnh an ổn, ông nên cố gắng. Ngoài việc niệm Phật lễ Phật, ông nên kèm tụng kinh Kim Cang để hồi hướng cầu vãng sanh. Nghe chân nhân giảng dạy, Thiên Hộ mới hết nghi. Từ đó ông chí quyết tu tịnh độ. Năm ấy mụ Tào được 64 tuổi và mang bệnh. Được tin Thiên Hộ từ Tô Châu vội về, khi ông đến nhà thì mẹ đã tắt hơi, chỉ nơi ngực chưa lành. Người nhà đang lo sắm quan quách, Thiên Hộ khóc to kính lại Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, tụng chú Bạch Y 1,000,000 biến, nguyện giảm tuổi thọ của mình 1 kỷ để cầu cho mẹ được sống. Ông khóc đến nước mắt nước mũi ướt cả vạt áo dài. Sáng ngày sau, mụ Tào bỗng cựa mình đòi uống nước, chỉ vài ngày là lành mạnh. Mụ thuật rằng lúc mới chết bị 2 con quỷ dẫn đi qua các ti thổ địa thành hoàng, rồi đến phủ Đông Nhạc. Phủ quân phán nhờ con trai mụ Chí Thành cầu khẩn nơi Quan Âm đại sĩ nên mụ được thêm tuổi thọ, rồi phủ quân truyền quỷ đưa mẹ về, vì thế nên sống lại. Thiên Hộ khuyên mụ tu tịnh độ, mụ Tào liền ăn chay trường, mỗi ngày 3 thời lần chuỗi niệm Phật cầu sanh cực lạc. 12 năm sau, mụ được 76 tuổi. Rằm tháng 9, mụ nói với Thiên Hộ: mẹ sắp về cực lạc, con cho mời các thân thuộc đến để mẹ từ biệt. Sau khi từ biệt mọi người xong, mụ Tào tắm gội thay y phục rồi an lành mà mất. Thiên Hộ có người gì là Hứa Thị, cũng trường trai niệm Phật mà chưa được chuyên nhất. Thiên Hộ rước dì về nhà mình, khuyên dì buông bỏ tất cả sự duyên, nhất tâm niệm Phật. Hứa Thị y lời. Năm đó thị đã 65 tuổi. Từ tháng 3 đến tháng 6, tròn 3 tháng thị niệm Phật không để xen hở. Một hôm thị lại Thiên Hộ, ông cả kinh hỏi duyên cớ. Hứa Thị đáp: vì trên 65 năm mãi điên đảo trong vòng mộng tưởng, chưa từng được một ngày an lạc. Từ khi cháu chỉ dẫn cho dì niệm Phật tới nay, dì sáng niệm Phật thoạt đã đến tối, tối niệm Phật phút chốc đã sáng ngày. Sự an lạc trong đời có gì hơn nơi đây? Nếu không nhờ cháu thời tất không được như thế này, nên dì lại tạ. Nhân đó Thiên Hộ khen ngợi cực lạc trang nghiêm thanh tịnh và nói nếu đặng nhất tâm thánh cảnh tự hiện. Lúc thánh cảnh hiện cũng không nên tham trước. 3 tháng sau, vào lúc nửa đêm, Hứa Thị đang ngồi niệm Phật, thoạt thấy kim liên hoa bay hiện ra trước mặt, rồi hóa thành trăm nghìn muôn ức liên hoa bay lên hư không, chói sáng cả trời đất. Sáng ngày Hứa Thị đến lại thiên hộ mà thuật sự ấy. Từ ngày đó dung sắc của thị tươi trẻ như người chừng 30 tuổi. Bấy giờ là năm Càn Long thứ 42. Trọn cả ngày ngoài câu niệm Phật thì không hề nói gì khác. Ban đêm thì chỉ nằm nghỉ chừng một canh, còn thời đoan tọa niệm Phật. Trích ở bộ Tây Phương Công Cứ Tập Nghiệm. Thứ sáu, Đào Thị. Đào Thị tên Thiện, người Quỳnh Lâu, tự Quỳnh Lâu, người Tô Châu, vợ của ông Bành Hy Lạc, cháu của Bành Nhị Lâm cư sĩ. Thuở bé Thị rất thông minh, thi phú giỏi, sớm tối thường cùng với em gái là cô Đào Nhơn xướng quả. Không bao lâu Đào Nhơn mang bệnh rồi chết, Thị bỏ thi phú không làm nữa. Đọc Báo Ân Kinh, Thị cảm kích nhân duyên khổ hạnh thuở tiền thân của Đức Phật. Thị bèn phát đại nguyện, nguyện chứng vô sanh pháp nhẫn. Thị tả kinh Báo Ân và các kinh Kim Cang, Di Đà, nét chữ vừa đẹp vừa ngay thẳng. Mỗi ngày Thị siêng niệm hồng danh A Di Đà Phật. Sau khi về nhà họ Bành, hàng ngày Thị cùng người nhà luận các pháp khổ không, vô thường, vô ngã. Sáng sớm là thời niệm Phật định khóa của Thị. Thị nghiên cứu kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, vân vân, các kinh về Đại Thừa được tính giải thông lợi. Mùa thu năm Càn Long thứ 44, Thị làm 10 bài thi họa lại 10 bài bế quan thi của Bành Nhị Lâm cư sĩ. Câu câu đều chỉ quy tịnh độ, lời lẽ rất thâm thiết. Qua đông Thị cảm bệnh, tự biết không mạnh được, Thị niệm Phật không hở. Đầu năm sau Thị tỉnh mẹ ruột đến để từ biệt. Rồi Thị nói: Đại Hòa Thượng đến, tôi xin đi. Người nuôi bệnh hỏi: Còn bà cụ mới làm sao? Thị bảo: Tây Phương Cực Lạc tốt lắm, ngày sau tôi sẽ rước bà cụ cùng về. Dứt lời Thị liền nhắm mắt thọ 25 tuổi. Được 25 tuổi. Bấy giờ là ngày 25 tháng Giêng năm Càn Long thứ 45. Năm Càn Long thứ 49, Tây Phương Đại Sĩ hiệu Tịch Căn Bồ Tát giáng thần nơi Ngọc Đàn, vì các hàng đệ tử mà tuyên dương pháp môn tịnh độ. Một hôm Nhị Lâm cư sĩ đến thưa hỏi về chỗ sanh của những người thầy bạn của ông đã quá vãng. Bồ Tát đều đáp rõ: Người thời sanh thiên, người sanh trong nhân loại, có bốn người được về tịnh độ. Một là Hương Sơn Lão Nhân pháp danh Thiệt Định. Hai là Lữ Đình Đại Sư pháp danh Tế Hội. Ba là Thệ Nguyện Đại Sư pháp danh Phật An. Và bốn, Trầm Kính Phu cư sĩ, tức là Trầm Bính. Hỏi đến Đào Thị, Bồ Tát nói là đã sanh về biên địa của Cực Lạc thế giới, cũng gọi là Giải Mạng Quốc. Giây lát Đào Thị giáng thần bảo mọi người rằng: Các ngài quy hướng Cực Lạc thế giới phải rèn tâm thần như sắt đá, ngoài không bị cảnh dục trần làm mê nhiễm, trong không để tình tưởng sai sự. Đó là trong bùn lầy mà có hoa sen mọc đầy. Niệm một câu Phật thời có một quang minh, niệm nghìn câu Phật thời có nghìn quang minh. Quang minh ấy từ nơi tâm mà phát, chứ chẳng phải đặng nơi ngoài, vì là vô tướng. Đức A Di Đà Phật thường không rời các ngài. Nếu các ngài có mãi mai cách ngài, thời quang minh ấy không hiện được. Khi niệm Phật, tâm phải luôn luôn giác chiếu mới phát được niệm lực bất thối. Khi niệm Phật, tiếng phải tha thiết mới phát được nguyện lực vô thượng. Tâm và tiếng dung hòa nhau, không chỗ nào chẳng hiệu Phật, không lúc nào chẳng niệm Phật. Như thế mới là đắc lực. Phật hiệu vô lượng, cần phải biết trí huệ vô lượng, thần thông vô lượng, từ bi vô lượng, nhiếp thọ vô lượng. Nếu không phát vô lượng tâm, làm sao thấy được đảnh tướng của Đức Từ Phụ? Thương thai cho chúng sanh, lòng dục không trừ, thiện căn lần mất, phải mau niệm Phật đi. Cách tháng sau, Nhị Lâm cư sĩ lại đến Ngọc Đàn để hỏi các việc về Đào Thị. Được biết cô đã vãng sanh rất tốt. Nhưng các ông La Đài Sơn, Châu Trọng Quán, Trai Giới Tinh Nghiêm, Hoằng Thệ Rộng Lớn mà còn phải kẹt trong vòng phước báo nhân thiên, còn cô giới phẩm chưa toàn, công phu chưa thuần mà lại được vãng sanh là sao thế? Quan cảnh lúc cô vãng sanh ra thế nào? Sau khi vãng sanh sự hưởng thọ ra làm sao? Đã được thấy Phật chưa? Đã lên bậc bất thối chưa? Xin giải bài để mọi người nghe biết mà phát tâm tu hành. Đây cũng là hợp với bổn nguyện độ sanh của cô vậy. Ngày ấy Tịch Căn Bồ Tát dạy rằng, tháng trước ta ở biên địa thuyết pháp rồi đến đây, nên Đào Thị nương thần lực của ta mà cùng đến. Nay ta không ghé biên địa nên Đào Thị không đến được. Bình nhật công phu giới hành của Đào Thị dầu không kịp bọn ông Đài Sơn, nhưng khi lâm chung chánh niệm của Đào Thị hơn các ông ấy xa. Cảm đức Quan Thế Âm Bồ Tát đến tiếp dẫn. Lúc lâm chung thì thấy Kim Liên Hoa hiện tiền mà vãng sanh, hiện thị ở biên địa Thất Bửu thế giới, ăn mặc tự nhiên. Dầu chưa được thấy Phật, nhưng mỗi ngày chư Đại Bồ Tát ở Cực Lạc qua biên địa thuyết pháp hai thời. Người tinh tấn thời lần lên cửu phẩm, người giải đãi thời hưởng thọ 500 tuổi. Một ngày ở biên địa bằng nơi đây 100 năm. Từ khi vãng sanh tới nay, Đào Thị tinh tấn lắm, tương lai có thể ở bậc thượng phẩm hạ sanh. Thời gian ấy nơi đây là 2000 năm nữa. Tịch Căn Bồ Tát thuở Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ứng thế từng dự pháp hội Duy Ma và Vô Lượng Thọ. Trích ở các bộ Thiện Nữ Nhân Truyện, Tây Phương Công Cứ Thơ Chứng. Thứ bảy, Uông Thị. Uông Thị người Ngô Quyền, vợ ông Lý Cảnh Hy 26 tuổi góa chồng, có một đứa con trai mới được 7 tháng. Thị đương buồn khổ là nhằm lúc người bạn mang bức đồ bộ xương người đến tặng. Thị phấn chấn phát tâm xuất thế, thị thọ pháp môn niệm Phật nơi Hữu Ta Hòa Thượng. Thị ăn chay trường, sớm tối hướng về Tây Phương lễ Phật, sám hối, phát nguyện mau được vãng sanh Cực Lạc thế giới. Thị khuyến quá bà con, xóm giềng, đến cả tôi trai, tớ gái, đồng quy hướng Phật Pháp hơn 100 người. Trong số đó được mười mấy người ăn chay trường chuyên tu tịnh nghiệp. Thị đến tham học đạo lý với Văn Học Thiệt Định Đại Sư, nghe Đại Sư giảng đến câu thị tâm thị Phật. Thì có đôi phần tỏ ngộ. Năm 34 tuổi, thị thọ Bồ Tát giới nơi Lữ Đình tế hội Đại Sư, rồi thường tụng Phạm Võng Kinh. Thì phát tâm tự trích lấy máu lưỡi tả kinh Pháp Hoa và kinh A-di-đà. Khổ vì máu ra không đủ để viết, có một sư tăng bảo đến giờ Tý và giờ Ngọ hứng lấy, nhờ đó mới được hoàn nguyện. Thị vốn có bệnh gan, mỗi năm cứ đến mùa thu là bệnh phát. Năm Càn Long thứ 49 bệnh phát nặng hơn mọi năm. Có người khuyên thị nên bổ dưỡng, thị bảo: ở cõi này học đạo nhiều chướng duyên làm thối thất, nếu đặng bỏ báo thân sớm thấy Phật nghe pháp chính là sở nguyện của tôi đó, tôi không mong gì khác hơn. Tháng 11 bị hạ lỵ, nằm liệt nơi giường luôn mấy hôm, nhưng thị vẫn không rời niệm Phật, tưởng Phật. Đến ngày mùng 10, thị nói với người nuôi bệnh: mai này tôi sẽ về Cực Lạc thế giới. Hỏi sanh phẩm nào, thị bảo là trung phẩm thượng sanh. Qua ngày sau có một phương đến thăm, thị nói: bà đến tốt lắm, xin tắm rửa giùm tôi. Tắm gội xong, thị ngồi kiết già yên lặng. Một lát sau, thị bảo mọi người đồng thanh niệm Phật. Vừa đến giờ ngọ, thị chắp tay mà mất. Mùi hương chiên đàn thơm ngát cả nhà. Năm ấy thị được 38 tuổi. 3 năm sau, con gái họ Hà ở xóm ấy mang bệnh chết. Đến canh ba lại thuật rằng tôi bị dẫn đến điện Minh Vương, vương kể tội rồi truyền quỷ lấy chùy đánh tôi. Quỷ chưa kịp đánh, thời bỗng thấy tràng Phan Bảo Cái ủng hộ một đạo nhân từ Tây Phương đến để giáo hóa U Minh. Đạo nhân ấy thân ánh sắc vàng, dung mạo nghiêm trang xinh đẹp. Tôi nhìn kỹ, thời là cô thầy nhà họ Lý ở Vạn Niên Kiều. Minh Vương quỳ mọp mà rước, miệng xưng Bồ Tát. Cô thầy bảo thả tôi và đích thân dẫn tôi đi xem các sự khổ ở địa ngục. Sau cùng, cô bảo tôi ráng ăn chay niệm Phật, nhất tâm cầu sanh cực lạc, đến kỳ sẽ rước tôi. Rồi cô truyền đưa tôi trở về dương gian nên tôi mới được sống lại. Trích ở các bộ Nhất Hạnh Cư Tập, Tây Phương Công Cứ Thơ Chứng. Thứ 8, Phí Lan Tương. Bà Phí Lan Tương, người Ngô Giang, vợ của Bành Nhị Lâm cư sĩ. Bà tánh hiền lành, điềm đạm, trọn đời không mắng nhiếc ai, dầu bà là chủ một nhà giàu to. Khi gặp việc không vừa ý, bà chỉ nín lặng mà thôi. Khi còn là gái, bà nội họ Vương ưa làm Phật sự, bà đã có tâm ham mộ. Sau khi về với Bành Nhị Lâm cư sĩ được 6 năm, sanh được 2 gái. Kế Bành cư sĩ tu tịnh độ, thường giảng nói về phương pháp thoát khổ. Bà liền dứt thịt cá, ở riêng trong một khu vườn nhỏ, mỗi ngày cùng 2 cô gái giảng đọc kinh Đại Thừa, hồi hướng tịnh độ. Năm Càn Long thứ 55, mùa thu, bà mang bệnh phổi lạc huyết, sức khỏe kém nhiều. Bà đến Văn Tinh Cát thọ giới U Bà Di với Tường Phong Hòa Thượng, rồi về nhà lễ Phật, tụng kinh tinh tấn hơn những ngày trước. Bình sanh khi có của dư riêng, bà liền làm Phật sự. Bấy giờ bà tom góp tất cả tư trang tiền vật của riêng bà, nhờ Bành cư sĩ đến Vân Thê làm Thủy Lục Đại Trai, nguyện cùng tất cả hữu tình đồng sanh cực lạc. Ngài ở Vân Thê khai kinh, mọi người trong nhà họ Bành đều nghe mùi hương lạ. Bệnh bà càng thêm trầm trọng, nằm luôn nơi giường trọn 5 ngày. Bà thường hướng về Tây Phương vái rằng xin Đức A Di Đà đến rước con. Ngày mùng 8 tháng 9, Bành cư sĩ từ Vân Thê về tới nhà sách tấn rằng tư lương tịnh độ đã đủ, buông tay mà đi, chớ quyến luyến kiếp sống thừa này. Bà đáp: tôi còn quyến luyến chi nữa, chỉ lo không được vãng sanh cho sớm mà thôi. Giữa đêm hôm ấy, bà bỗng to tiếng niệm Phật được 10 câu, rồi an lành mà mất. Trích ở các bộ Nhất Hạnh Cư Tập, Tây Phương Công Cứ Thơ Chứng. Thứ 9, Hứa Tiết Phụ. Hứa Tiết Phụ họ Tiền, người Thái Thương, năm 20 tuổi lấy thái học sinh Hứa Chiếu. 6 năm sau ông Chiếu chết, bà Thủ Tiết tận tâm phụng dưỡng cha mẹ chồng. Năm Càn Long thứ 37, triều đình ban cho bà tấm biển Tiết Phụ. Từ thuở bé bà đã tin pháp môn niệm Phật. Một hôm thân mẫu phải bệnh nguy, bà lại Phật cầu nguyện cho mẹ được mạnh. Mỗi ngày bà niệm Phật 1000 câu, bệnh của mẹ liền lành. Sau khi quá chồng, bà tu niệm càng tinh tấn và chí thành hơn. Bà luôn đem của riêng giúp người nghèo. Cứu người nạn, mua chuột chim cá để phóng sanh. Mỗi ngày bà tụng kinh Kim Cang và niệm Phật hồi hướng cầu sanh tịnh độ. Khi tuổi cao, bà ăn chay trường. Tháng Giêng năm Càn Long thứ 57, bà mơ thấy Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân định ngài tiếp dẫn. Đến kỳ chính là ngày mùng 4 tháng 4, bà thắp hương lên tiếng niệm Phật, rồi ngồi kiết già mà tạ thế, thọ 72 tuổi, trích ở bộ Nhất Hạnh Cư Tập. Thứ 10, Tống Nhụ Nhân. Tống Nhụ Nhơn, người Trường Châu, vợ của Thái học sinh Cố Văn Diệu. Thì thờ mẹ chồng rất chu đáo, mẹ chồng Bình Nhật thờ Quán Thế Âm đại sĩ, khi qua đời để lại cho thị tượng Đức Quán Thế Âm bằng sành. Thị thờ rất thành kính được hơn 10 năm. Một hôm con trai của thị, ông Cố Tấn Phương, mơ thấy hai vị đại sĩ mặc tăng y đến nhà có vẻ muốn ở. Sáng ngày gặp một người đi ghe mang hai bức tượng đem bán. Bức thứ nhất là tăng tướng Quan Thế Âm của Ngô Đạo Tử họa, bức thứ hai là tượng thêu Tống Tử Quan Thế Âm. Ông Phương liền mua, kêu thợ sửa sang, rồi dâng vào Am Nguyệt Thinh tại làng. Năm sau Tấn Phương lại mơ thấy hai vị đại sĩ ấy, bảo là sắp đi nơi khác. Ông Phương lật đật qua am xem, thấy hai bức tượng cuốn để trong thùng cây. Ông Phương thỉnh về nhà trương thờ ở Tịnh Thất. Tống thị mỗi ngày đứng bên cạnh niệm A Di Đà Phật và thành kính đảnh lễ. Một hôm trên mặt gạch trong Tịnh Thất bỗng hiện tượng tăng tướng đại sĩ giống hệt bức họa của Ngô Đạo Tử. 8 ngày sau trên một mặt gạch khác lại hiện tượng Tống Tử đại sĩ. Lần lần Thiện Tài và Long Nữ cũng hiện rõ, bèn gỡ gạch ra mướn thợ theo lằn mà chạm, tướng hạo chiếu sáng. Tống thị cảm kích điềm linh dị này, liền ăn chay trường chuyên tâm niệm Phật. Về sau thị bị bại liệt, nhưng mỗi ngày thị đều nhờ người dìu đến trước bàn Phật lễ niệm như thường, không để lỗi thời. Một ngày nọ thị gọi cả người nhà lại, khuyên răng dạy bảo, rồi bảo đồng thanh niệm Phật không được khóc. Thị chắp tay giơ ngang đầu tụng chú và niệm Phật, thoạt mùi hương lạ ngào ngạt cả nhà, thì an lành mà mất được 54 tuổi. Bấy giờ là tháng 5 năm Càng Long thứ 57, trích ở bộ Nhất Hành Cư Tập. Thứ 11, Trịnh Thị. Trịnh Thị người Tòng Giang, dâu nhà họ Ngô, thì quá chồng hồi trẻ tuổi, quyết chí thụ tiết, cất Tịnh Thất đóng cửa tụng kinh niệm Phật trên 20 năm. Ngày 19 tháng 7 năm Gia Khánh sơ niên, trong sân trước Tịnh Thất của thị, trên một tảng đá to mọc lên hai bông sen lớn. Vừa lúc Quan Tư Khấu Thái Hồng Nghiệp, cậu ruột của thị, trí sĩ về làng, mục kích hoa sen lớn mọc trên đá. Ông bèn viết bài văn ký sự lạ ấy khắc vào bia đá. Tháng chạp năm ấy, thị nói với người nhà rằng tôi sắp về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ít hôm sau thị không bệnh niệm Phật mà qua đời, trích ở Nhiễm Hương Tập. Thứ 12, Mụ Bá Bất Quản. Một bà nhà giàu ở Hàng Châu đến am hiếu tử hỏi Đạo Nguyên Hòa Thượng rằng tu pháp môn nào nội một đời chắc chắn thoát khỏi biển khổ. Hòa Thượng dạy không gì hơn niệm Phật, nhưng niệm Phật không khó mà khó nơi bền lâu, bền lâu chưa khó mà khó nơi tâm chuyên nhất. Mụ nếu có thể không quản đến tất cả thế sự mà chuyên tâm trì niệm danh hiệu của Phật và chí thành phát nguyện vãng sanh, khi lâm chung Phật đến tiếp dẫn thời được giải thoát. Bà mừng lắm, dặn lại tạ Hòa Thượng mà về. Mụ đem tất cả việc nhà quỷ thác cho con dâu, còn bà thời cất Tịnh Thất ở riêng lo tu trì. Cách đó hơn một năm, bà đến am thưa với Đạo Nguyên Hòa Thượng rằng từ khi nhờ ơn Hòa Thượng chỉ dạy, đệ tử bỏ cả việc nhà chỉ chuyên lo niệm Phật. Đệ tử tự xét lấy mình cũng có thể gọi là không biến trễ, chỉ khổ nỗi khó được nhất tâm, trong mong Hòa Thượng từ mẫn dạy bảo thêm cho. Hòa Thượng nói mụ dầu vất bỏ việc nhà mà trong lòng còn tưởng nhớ con cháu, quyến thuộc tình ái chưa dứt mà muốn nhất tâm sao được. Từ nay mụ phải gia công, trước hết nên nhổ sạch gốc tình ái, trong tâm tất cả đều buông bỏ rồi sao mới có thể được nhất tâm. Bà than rằng Hòa Thượng dạy rất đúng, đệ tử giàu thân không quản đến gia đình mà tâm chưa rời được, từ nay đệ tử quyết định trăm sự không quản đến. Sau khi về Tịnh Thất, bà tinh tấn niệm Phật hơn trước, Mỗi khi trong lòng tưởng tới gia đình, bà liền tự bảo trăm sự không quản đến, trăm sự không quản đến. Để trừ sự tưởng nhớ ấy, có ai hỏi đến việc nhà, việc đời, bà cũng chỉ trả lời bằng câu trăm sự không quản đến, trăm sự không quản đến, rồi niệm Phật. Do đó cái tên hiệu bà Bá Bất Quản truyền khắp xóm làng và người ta không còn kêu đến tên họ cũ của bà nữa. Cách ngót 2 năm sau, bà đến am Tà Hòa Thượng rằng: con y theo lời Hòa Thượng dạy, niệm Phật đã được nhất tâm, đã được thấy Phật, không mấy hôm nữa con sẽ về Cực Lạc. 2 ngày sau, bà không bệnh, đoan tọa mà vãng sanh. Bấy giờ là năm Gia Khánh sơ niên, trích ở Nhiễm Hương Tập. Tông chỉ pháp môn Tịnh Độ và kệ gia hạnh tu trì. Tây phương Cực Lạc thế giới, Nam mô A Di Đà Phật, tinh sâu nguyện thiết hạnh chuyên. Nam mô A Di Đà, không gấp cũng không quợn, tâm tiến hiệp kháng nhau, thường niệm cho rành rõ, nhiếp tâm là định học. Nhận rõ chính huệ học, chánh niệm trừ phòng quặng. Giới thể đồng thời đủ, niệm lực được tương tục. Đúng nghĩa chấp trì danh, nhất tâm Phật hiện tiền, tam muội sự thành tựu. Đương niệm tức vô niệm, niệm tánh vốn tự không, tâm làm Phật là Phật, chứng lý pháp thân hiện. Nam mô A Di Đà, Nam mô A Di Đà. Cố gắng hết sức mình cầu đài sen thượng phẩm. Phật lịch 2500 tức năm 1956, Hân Tịnh Tỳ Kheo, Thích Trí Tịnh soạn. Quyển Đường Về Cực Lạc của Hòa Thượng Trí Tịnh soạn thuật đến đây là hết. Chúng ta vừa được nghe vô số những chuyện vãng sanh linh ứng của người tu Tịnh Độ tại Trung Hoa hàng trăm năm trước, trong đó có chư tổ Tịnh Độ Tông. Còn người tu Tịnh Độ thời nay tại Việt Nam đã vãng sanh như thế nào? Rất nhiều, rất nhiều. Cư sĩ Tịnh Hải đã dày công biên soạn hàng ngàn trang, đến nay đã xuất bản đến 3 cuốn Vãng Sanh Lưu Xá Lợi. Vì các sách này sẽ có đĩa phát hành của Sen Thanh Đọc Kinh Truyện, nên chúng tôi chỉ trích đọc 6 trong số 46 truyện của Vãng Sanh Lưu Xá Lợi tập 3. Thượng tọa Thích Thiện Hoa suốt đời lo cho Phật pháp, Phúc Lâm Chung còn nhắc đệ tử niệm Phật. Thượng tọa pháp danh Thiện Hoa, pháp hiệu Hoàng Tuyên, vì lấy pháp danh làm tục danh nên quý là Trần Thiện Hoa. Lên 9 tuổi, thượng tọa đã phát chí xuất trần theo Hòa Thượng Khánh Anh làm thị giả ở chùa Long An, Đồng Đế, quận Trà Ôn. Được hung đúc trong gia đình tin Phật nên thượng tọa rất phấn chí trên đường học đạo. Năm 17 tuổi, tức 1935, thượng tọa bước chân vào Phật học đường Lưỡng Xuyên ở Trà Vinh và ngay năm ấy thọ giới sa di tại đây. Sau 3 năm tu học tại Lưỡng Xuyên, thượng tọa đủ duyên cùng một số pháp hữu ra quế thụ học tại Phật học đường Báo Việt 1938. Với tấm lòng chân thành hiếu học, của thượng tọa ngót 7 năm dài chịu khổ nhọc học tập ở cố đô mà không bao giờ nản chí. Học mãn chương trình Đại học Báo Quốc năm 1945, thượng tọa trở về Nam lúc ấy được 27 tuổi. Năm 29 tuổi, thượng tọa thọ giới tỳ kheo và Bồ Tát tại giới đàn Kim Quê, Sa Đéc. Ngay năm 1945, thượng tọa hợp tác cùng thượng tọa Thích Trí Tịnh khai giảng Phật học đường Phật Quang tại rạch Ban Chang, quận Trà Ôn. Số tăng sinh dự học trên 30 vị. Đến năm 1946 và 47, Phật học đường bị dao động vì một số tăng sinh theo tiếng gọi của Tổ quốc tham gia phong trào chống Pháp cứu nước. Gặp thời khó khăn mới thấy khả năng mềm dẻo chịu đựng, thượng tọa khéo xoay sở theo phong trào mà không lệch chí hướng phụng sự đạo Pháp và giữ vững tinh thần Phật học đường. Chính lúc ấy, ngoài xã hội, thượng tọa mở những lớp bình dân học vụ để chống nạn mù chữ bằng tập sách Vần chữ O do thượng tọa soạn và mở trạm y tế do tăng ni tại chùa chích thuốc giúp đồng bào địa phương. Bên trong, thượng tọa vẫn giảng dạy Phật Pháp cho tăng ni, tăng sinh đều đều mỗi ngày. Vì thế, Phật học đường Phật Quang vẫn đứng vững ngót 8 năm 1945-1952. Giữa năm ấy, Hòa Thượng Thiện Hòa, Giám đốc Phật học đường Nam Việt, Thượng tọa Nhật Liên, Tổng Thư ký Giáo hội Tăng già Nam Việt, Thượng tọa Quảng Minh, Hội trưởng Hội Phật học Nam Việt, lần lượt đến thăm và mời Thượng tọa về Sài Gòn hợp tác chung lo Phật sự. Quý Thượng tọa đã khai thác đúng bản hoài của Thượng tọa, nên Thượng tọa nhận lời mời lên Sài Gòn. Đến mùa xuân năm 1953, Thượng tọa lên Sài Gòn đồng thời lãnh ba nhiệm vụ: đốc giáo là hiệu trưởng Phật học đường Nam Việt, trưởng ban giáo dục Giáo hội Tăng già Nam Việt, trưởng ban hoằng pháp Giáo hội Tăng già Nam Việt. Chính nơi đây, Thượng tọa mới thi thố hết khả năng và thực hiện được hoài bão của Ngài. Về phần giáo dục, do sự đóng góp công đắc lực của Thượng tọa đã đào tạo được một số tăng tài hiện nay như Thượng tọa Bửu Huệ, Thượng tọa Thiền Tâm, Thượng tọa Quyền Vi, Thượng tọa Thiền Định, Thượng tọa Tắc Phước, Thượng tọa Từ Thông, Thượng tọa Thanh Từ, vân vân. Ngoài chúng tăng, Thượng tọa Thiền Qua vẫn nhiệt tâm lo cho ni chúng. Phật học đường Dược Sư được thành lập cũng do Hòa Thượng Thiện Hòa và Thượng tọa chủ trương. Chẳng những chỉ lo cho tăng ni sinh tại các Phật học đường, Thượng tọa còn tìm cách giáo dục cho các vị trụ trì các nơi. Vì thế, hai lớp Như Lai Sứ Giả được mở dạy tại chùa Pháp Hội năm 1957. Về phần hoằng pháp, Thượng tọa đã thổi lên một luồng sinh khí cho phong trào học Phật tại miền Nam. Những khóa giảng hàng tuần được khai giảng gần khắp ở các ngôi chùa lớn tại thủ đô miền Nam, và những khóa giảng giảng 10 ngày tại các chùa tỉnh hội Phật học khắp các tỉnh miền Nam. Chương trình và tài liệu học tập do Thượng tọa chủ xướng được soạn thảo kỹ càng, lấy tên là Phật học phổ thông hay cây thang giáo lý. Những tập sách này lưu hành một cách sâu rộng trong giới Phật tử, cho đến hiện nay vẫn còn đa số ngưỡng mộ. Đến năm 1956, Thượng tọa lãnh nhiệm vụ ủy viên hoằng pháp Tổng hội Phật giáo Việt Nam xuất bản tạp chí Phật giáo Việt Nam. Năm 1959, Thượng tọa nhận chức trưởng ban giáo thụ Giáo hội Tăng già Toàn quốc Việt Nam, ủy viên giáo dục Tổng hội Phật giáo Việt Nam. Thời pháp nạn dưới trào Ngô Đình Diệm năm 1953, Thượng tọa đã tích cực tranh đấu cho Phật giáo, lãnh chức Phó Chủ tịch Ủy ban Liên phái bảo vệ Phật giáo. Với uy tín sẵn có, Thượng tọa kêu gọi tăng ni và Phật tử miền Nam đứng lên bảo vệ đạo Pháp, đã được sự hưởng ứng nồng nhiệt. Sau cùng, Thượng tọa đồng vào khám đường với chư Thượng tọa đến qua pháp nạn. Cuộc tranh đấu được thành công, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ra đời. Thượng tọa nhận chức đệ nhất Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo, kế đến trụ trì Việt Nam Quốc tự. Năm 1967, Thượng tọa giữ chức Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ này, con thuyền Phật giáo gặp nhiều sóng gió. Thượng tọa vẫn nắm vững tay lái hướng thẳng theo con đường bảo vệ đạo pháp và cứu nước cứu dân. Và thượng tọa được lưu nhiệm mãi trong chức vụ viện trưởng cho đến ngày vãng sanh. Cuộc đời của thượng tọa, chính thượng tọa sắp đặt theo một trình tự đã phòng trước. Qua nhiệm kỳ viện trưởng thứ nhất, đa số môn đệ trông thấy thượng tọa nhiều bệnh hoạn đến sốt ruột, đồng yêu cầu thượng tọa từ chức về chùa Phước Hậu tịnh dưỡng. Thượng tọa bảo: "Tôi đặt đời tôi chia ra làm ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chuyên học Phật pháp, giai đoạn thứ hai nỗ lực truyền bá, giai đoạn thứ ba tịnh dưỡng chuyên tu. Nhưng đạo pháp đang trong thời kỳ sóng gió, mọi người đang tin cậy tôi đâu nỡ về ngồi yên tịnh dưỡng." Chính thượng tọa cũng đã dạy tăng ni đạo pháp: chỗ nào cần thì mình đến, chỗ nào mời thì mình đi, không nệ gian lao, chẳng từ khó nhọc. Lời dạy bảo ấy phát xuất từ tâm lợi tha không bờ bến, lòng thương đạo không chừng ngăn. Vì thấy Bồ Tát tâm của thượng tọa dường ấy, cho nên tất cả môn đồ đành nuốt lệ. Nhìn thấy thượng tọa nhọc nhằn bệnh hoạn trên một trách nhiệm hết sức nặng nề, thượng tọa cũng thường quở trách những tăng ni không chung lo đạo pháp, chỉ bo bo giữ chùa riêng và bổn đạo riêng. Bằng câu: "Một con trâu cũng cần một thằng chăn, một bầy trâu cũng chỉ một thằng chăn." Tánh tình của thượng tọa thật khả ái, bất cứ tăng hay ni, Phật tử, nam hay nữ, cho đến các nhà báo chí đến với thượng tọa, đều được thượng tọa tiếp xúc với nụ cười hoan hỷ. Thượng tọa lúc nào cũng lộ vẻ mềm mỏng, hòa ái đối với mọi người. Vì thế, với bao nhiêu chức vụ nào thượng tọa lãnh đều làm trọn vẹn, không bị một sự chống đối nào. Hôm nay ra đi, thượng tọa không di chúc lời gì, nhưng sự thật thượng tọa di chúc rất đầy đủ. Về giáo hội trước mấy ngày viên tịch, thượng tọa đã tâm tình cặn kẽ với thượng tọa tổng thư ký Quyền Quang ngót 2 tiếng đồng hồ. Về việc chùa Ấn Quang trước khi giải phẫu, thượng tọa đã giao mọi việc xong xuôi với hòa thượng Thiện Hòa. Về việc riêng của thượng tọa đã chỉ dạy rành rẽ trước cho môn đồ cái nào của ai, vật gì để đâu, vân vân. Vậy còn gì thượng tọa phải nói trong giờ phút chót? Chỉ một điều: giữa đêm sắp tịch, thấy các đệ tử đứng hầu không tụng kinh niệm Phật, thượng tọa bảo: "Các chú niệm Phật cầu vãng sanh, thầy mệt." Đó là lời cuối cùng trước khi thượng tọa về cõi Phật. Thượng tọa vãng sanh lúc 6 giờ 5 phút sáng ngày 20 tháng 12 năm Nhâm Tý, nhằm ngày 23 tháng Giêng năm 1973, thượng tọa thọ 55 tuổi, được 26 tuổi hạ. Đây là lời của thượng tọa Thích Phước Cẩn bổ sung thêm: lúc thượng tọa Thích Thiện Hoa sắp viên tịch, thầy Phước Cẩn có chứng kiến. Thầy là cháu gọi thượng tọa Thiện Hoa là ông chú. Vào ngày 18 tháng 12 Nhâm Tý, thượng tọa trở bệnh đến khoảng 4 giờ 30 phút ngày 20 tháng 12 Nhâm Tý. Thượng tọa bảo các đệ tử niệm Phật. Trong lúc ấy, thượng tọa Thích Thanh Từ bảo thượng tọa Thích Phước Hảo đến gần niệm hồng danh Phật A Di Đà, và cùng toàn thể quý thầy trường cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm đồng thanh niệm lớn tiếng. Từ lúc 4 giờ 30 cho đến 6 giờ 5 phút sáng, thượng tọa đã vãng sanh. Sau lễ quả táng, các vị đệ tử thu linh cốt và có một số xá lợi hiện nay đang an vị tại tháp Thiện Hoa ở chùa Phước Hậu. Lời của Tịnh Hải. Thượng tọa Thích Thiện Hoa sau khi vãng sanh được tấn phong hòa thượng, không ai có thể phủ nhận công lao của Ngài đối với Phật giáo Việt Nam. Công lao của Ngài là ở chỗ Ngài đã đóng góp nhiều vào việc huấn luyện và đào tạo nhiều nhà tu có trình độ. Công việc viết các sách của chúng tôi là tìm hiểu sau khi chết chư vị xuất gia cũng như tại gia sẽ đi về đâu. Lúc Hòa Thượng Thiện Hoa sắp lìa cõi này, Ngài bảo đệ tử hãy lo niệm Phật cho Ngài. Thượng tọa Thanh Từ liền bảo Thượng tọa Phước Hảo và quý thầy trường cao đẳng Huệ Nghiêm đồng thanh trợ niệm. Nhưng khi thầy đi rồi thì nhiều vị đã ngã rẽ. Chúng tôi đau đớn nhìn thấy tâm huyết cứu độ chúng sanh của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa không được như ý trọn vẹn. Hòa Thượng Thiện Hoa y giáo phụng hành, Ngài theo lời của Đức Bổn Sư Thích Ca hướng dẫn chúng sanh thời mạt pháp cách tu để thoát luân hồi. nhưng khi Ngài đi rồi thì thật là đau buồn. Nhiều người khi gần chết thì muốn được trợ niệm để được thoát luân hồi, chứ vị ấy cũng sợ luân hồi. Nhưng khi sống vì cố chấp, viện đủ lý do biện hộ cho cái chấp riêng tư của mình, cho rằng mình vẫn đang độ sanh, tội cho nhiều chúng sanh Phật tử bị hướng dẫn sai đường, rốt cuộc đời thân nhân tìm người trợ niệm để thoát luân hồi không còn kịp nữa. Họ không tin Phật, bây giờ cầu Phật làm sao cầu được có kết quả. Hòa Thượng Thiện Hoa là con út trong gia đình có tất cả 6 người con xuất gia, không kể những người cháu. Thân mẫu Hòa Thượng niệm Phật, thấy Phật vãng sanh, và những con cháu của cụ bà Lâm Chung đều được vãng sanh, lưu lại nhiều xá lợi. Đây là bài học vĩ đại nhất vậy. Bà cụ thân mẫu của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, bà cụ tên Nguyễn Thị Sáu, pháp danh Diệu Tịnh, đã 3 lần thấy Phật A Di Đà trước khi vãng sanh. Anh của Hòa Thượng Thiện Hoa là Hòa Thượng Thích Hoàng Tâm, là trụ trì chùa Phật Quang tại sạch Ban Chang, xã Thiện Mỹ, Trà Ôn. Cùng người chị thứ 7 của Hòa Thượng Thiện Hoa là cố sư bà Diệu Kim, trụ trì chùa Bảo An, Cần Thơ, đều là những bậc tu chứng và vãng sanh. Nhờ vào Hòa Thượng Bửu Lai, phong trào niệm Phật vãng sanh phát triển mạnh tại đất Tây Đô, Cần Thơ. Hòa Thượng Thích Bửu Lai, thế danh Lê Văn Tồn, vãng sanh ngày 10 tháng 12 năm 1990 tại niệm Phật đường Quang Đức, Cần Thơ, với 90 năm trụ thế và 35 tuổi hạ lạp. Sanh năm 1901, đến năm 1955 Ngài mới xuất gia tại chùa Ấn Quang và thọ giới tỳ kheo vào năm 1956. Vào năm 1958 Ngài làm trưởng đoàn Hoằng Hóa tại miền Đông, miền Tây Nam Việt Nam, đồng thời trụ trì chùa Phước Hòa, Trà Vinh. Tuy tu trễ nhưng Ngài thông minh và có nhiều phước báo nên được nhiều người quý mến. Giống như gia đình của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, của Hòa Thượng Thích Đức Niệm, của sư bà Thích Nữ Như Thái, trong gia thịt đình của Hòa Thượng Bửu Lai có 4 người xuất gia. Hòa Thượng có 2 người chị là Ni Sư Diệu Chánh và Ni Sư Diệu Lý đã tịch, và hiện nay sư bà Như Ngọc là em thứ 5 của Hòa Thượng đang trụ trì chùa Long An, thị xã Sa Đéc. Nhờ phước báo lớn như vậy nên chị xuất gia mới có 5 năm, Hòa Thượng Bửu Lai đã được cử làm Tổng Thư Ký kiêm Thủ quỹ Giáo hội Tăng già toàn quốc. Đến năm 1962, Ngài giữ chức vụ Giám viện Phật Học Đường Ấn Quang. Đến năm 1963, bị giam giữ cùng Chư Tôn Hòa Thượng và hơn 800 tăng ni trong thời kỳ pháp nạn dưới triều họ Ngô tại trại giam Nguyễn Văn Phú, Bình Đông, Chợ Lớn. Năm 1964, Hòa Thượng giữ chức vụ Giám học Phật Học Đường Phước Hòa, tỉnh Trà Vinh. Cũng vào cuối năm này, Ngài giữ chức Phó Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tài chánh ở Viện Hóa Đạo. Năm 1966, Ngài giữ chức Chánh đại diện miền Huệ Quang. Năm 1969, Hòa Thượng đi du khảo các nước Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông để tiếp nhận các tinh hoa của Phật giáo Đại Thừa. Năm 1971, Hòa Thượng Bửu Lai hợp tác với Hòa Thượng Thích Bửu Huệ và Hòa Thượng Thích Thiền Tâm xây dựng Hương Nghiêm Tịnh Viện tại Đại Ninh, Lâm Đồng. đứng trên Phật pháp mà nói, nhờ vào phước báo hòa thượng thăng tiến rất nhanh, nhưng trên công phu tu tập thì chẳng có nhiều thời giờ để thực hành. Chỉ từ năm 1971, ngài từ bỏ mọi việc hợp tác cùng hòa thượng Thiền Tâm và hòa thượng Bửu Huệ xây dựng Hương Nghiêm Tịnh Viện để xiển dương pháp môn niệm Phật. Giai đoạn này các vị hòa thượng cùng nhau nghiên cứu và thực hành pháp môn niệm Phật. Chính tại Hương Nghiêm Tịnh Viện, hòa thượng Thiền Tâm viết các sách tịnh độ và làm nổi bật phong trào niệm Phật cầu vãng sanh. Rất tiếc sau đó hòa thượng Bửu Lai lâm bệnh phải nằm bệnh viện Đà Lạt. Đến năm 1974, hòa thượng về niệm Phật đường Quang Đức để an dưỡng sau khi rời bệnh viện ở Đà Lạt. Thời gian an dưỡng này chính là những ngày hòa thượng lo niệm Phật cầu vãng sanh. Hòa thượng Bửu Lai an nhiên thị tịch trong tiếng niệm Phật của chư tăng ni và Phật tử vào 16 giờ ngày 10 tháng 12 năm 1990, trụ thế 90 năm và 35 tuổi hạ. Hòa thượng về an dưỡng tại niệm Phật đường Quang Đức từ năm 1974 đến năm 1990, thời gian dài 16 năm, mặc dù hòa thượng vẫn lo Phật sự với nhiều chức vụ, nhưng hòa thượng Bửu Lai chú trọng nhiều hơn về hành trì niệm Phật. Nhờ vậy khi hòa thượng lâm chung đã được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn. Chủ trương của hòa thượng dạy cho các đệ tử xuất gia cũng như tại gia là phải giữ gìn giới luật ăn chay, niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc. Sau khi ngài lâm chung có nhiều điềm lành và sau khi lễ trà tỳ thì hòa thượng lưu lại nhiều xá lợi. Khi lò thiêu vừa tắt lửa thì nhân viên nhà thiêu kéo mâm ra thì thấy trên trán có 3 viên xá lợi lớn nhất cỡ bằng viên bi xe đạp, và dọc theo xương sống có rất nhiều xá lợi các cỡ khác nhau. Trong sách này có một vị sư tên Thích Đức Nghiệp vãng sanh ngày 21 tháng 3 năm Tân Tỵ 2001, cũng lưu lại xá lợi. Thầy Đức Nghiệp là đệ tử của hòa thượng Bửu Lai. Thầy xuất gia năm 1975, noi gương sư phụ thầy Đức Nghiệp niệm Phật thật tinh tấn. Thầy lập thời khóa riêng để niệm Phật. Nếu trò còn vậy là bậc thầy, hòa thượng Bửu Lai chắc chắn niệm Phật miên mật hơn nhiều. Vào đầu năm 2005, riêng tại tỉnh Cần Thơ có mấy vị niệm Phật vãng sanh lưu xá lợi. Trong sách này chúng tôi có đăng hình ảnh và xá lợi của hai vị. Đó là hòa thượng Thích Chân Từ, viện chủ chùa Long Thới, Cần Thơ, và thân mẫu của đại đức Chánh Đại Diện Phật giáo quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Theo dư luận của người dân Cần Thơ, phong trào niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc của tỉnh Cần Thơ đang phát triển rộng, phần lớn là nhờ hòa thượng Bửu Lai gieo mầm. Hòa thượng Thích Bửu Lai đã để lại cho đời các bài trước tác và phiên dịch có giá trị như Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn dịch, các bài văn giác thế sáng tác, Thiền Môn Trường Hàng Luật duyệt xét và giải chính, Ý Nghĩa Nghi Thức Tụng Niệm biên soạn, Giảng Luật Giáo Lý sưu tập và các bài chuyển mê khải ngộ. Nhiều bài thơ đường luật xuất sắc với quốc hiệu Thượng Đức trong Tao Đàn Tây Đô Thiền Hội Tinh Hoa.